đọc số 24 không học kinh giới này. Bồ Tát thì phải học kinh Đại Thừa, phải học luật Đại Thừa, tức là học giới Bồ Tát. Thế mà nếu bây giờ không chịu học các kinh sách Đại Thừa, không chịu học giới luật Đại Thừa thì phạm cái giới này. Cho nên phải học, bắt phải học tiếp. Vì sao mà xa lìa Đại Thừa Bồ Tát mất căn bản? Nào là Đại Thừa với Tiểu Thừa đã? Cỗ xe lớn thế nào là cỗ xe nhỏ? Bao giờ từ bé rồi mới lên cái lớn. Vậy nói cái cỗ xe nhỏ trước, cỗ xe nhỏ là cái gì? Nhưng mà trước hết cái gì là cái cỗ xe là chứ? Thì không mà nói chuyện cỗ xe. Thừa chính nghĩa là cưỡi xe. Còn cỗ xe đáng lẽ gọi là thặng. Thế nhưng mà ta bây giờ người ta cứ nói quen rồi thì gọi là Đại Thừa, thì gọi là cỗ xe lớn. Tiểu Thừa là cỗ xe nhỏ. Bây giờ nói cái gì mà lấy cái cỗ xe để ví với cái gì đây? Giáo lý là những lời dạy của Phật. Sao lời dạy của Phật mà lại ví với cỗ xe? Đó là Bồ Tát giới và tất cả kinh sách khác nữa. Nói rộng, nói tất cả thì mới gọi cụ Đại Thừa với Tiểu Thừa. Đại Thừa là gồm tất cả những các kinh sách, cả hàng ngàn vạn kinh sách. Mà Tiểu Thừa cũng gồm có hàng ngàn vạn quyển kinh sách, chứ không phải là một hai bài. Cho nên gọi là tất cả giáo lý. Thế bây giờ hãy nói cái chuyện cỗ xe đó. Thế nào, tại làm sao những lời Phật dạy lại ví với cỗ xe? Là dùng để làm gì? Chuyển. Nó đưa chúng ta từ chỗ này đến chỗ kia. Xe đưa người ta từ Đà Lạt về Sài Gòn. Cái xe là công dụng của xe là vận chuyển. Thế bây giờ những lời dạy của Phật có cái công dụng chuyển đổi, đổi từ cái tốt, từ cái xấu đưa đến cái tốt, từ cái ác đưa đến cái lành, từ cái khổ đưa đến cái vui, từ cái mê muội tối tăm đưa đến cái sáng suốt giác tỉnh. Thấy cái lời của Phật chuyển đổi con người, đổi cả tâm địa, đổi cả hoàn cảnh, đổi cả quả báo cho người ta. Thế cho nên ví với cỗ xe. Cái giáo lý của Phật thì nhiều lắm, nhưng mà sơ lược thì nói chia ra làm hai, gọi là cỗ xe lớn với cỗ xe nhỏ. Thừa là nói về cái vật dạy cái về cái gì? Quan sát phân biệt những cái gì là giả, là hư vọng thì bỏ đi. Như cái thân chúng ta làm bằng cơm, bằng gạo, bằng đất, mai đây nó sẽ phải chết, nó long dục mồn tàn trả về đất. Thế như thế cái thân thể này là giả, không phải là mình. Cho nên đừng cưng chiều nó quá, đừng nô lệ nó, biết nó không phải mình. Đó là giáo lý của Tiểu Thừa. Tỉnh ra để đừng có tham sân si. Đã. Rồi dạy chúng ta quan sát, biết những cái tâm yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, những cái gọi là vọng, vọng tâm, chứ không phải mình. Đấy. Thế rồi cảnh ở bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả sáu trần cảnh bên ngoài, biết là những cái hư vọng, không có thật. Buông đừng để nó chi phối, đừng để nó kích thích tạo nghiệp. Đấy, học về như thế là gọi là học giáo lý tiểu thừa, nghĩa là tổng quát lại, nhận cho ra những cái gì là hư vọng để mà buông bỏ, là giáo lý tiểu thừa. Thế còn thế nào là giáo lý đại thừa để mà cầu lấy? Ấy như chúng mình học mùa hạ học luật tỳ kheo ni, rồi mùa thu học tứ niệm xứ, đó là giáo lý tiểu thừa để chúng mình tỉnh ra mà buông bỏ cái luân hồi sanh tử. Đấy là giáo lý tiểu thừa. Thế còn mùa đông học kinh Di Đà, mùa xuân học kinh Lăng Nghiêm, đó là giáo lý đại thừa, để chúng ta nhận được cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nhận được cái tánh A-di-đà của mình đồng thể với Phật để tu cầu thành Phật. Thế như thế là chúng ta học về giáo lý đại thừa. Đấy, kinh Di Đà thuộc về sự tướng, mà phải học kinh Lăng Nghiêm để hiểu cái nghĩa lý. Thế như thế chúng ta học cả phần lý, cả phần sự, cả phần tánh, cả phần tướng, mà đó là giáo lý của đại thừa. Thì chúng ta học biết cái giả để bỏ, rồi nhận lấy cái thật để thấy được mình thật, mà để giác tỉnh cho tới ngày thành Phật. Đó gọi như thế gọi là đại thừa. Thế bây giờ Bồ Tát xa lìa đại thừa là mất căn bản, nghĩa là thế nào? Bồ Tát mà đã gọi là Bồ Tát là bậc đã giác tỉnh, thế mà lại không học đại thừa thì ngài giác được cái gì? Thế cho nên ngài phải học đại thừa thì ngài mới có căn bản. Nếu Bồ Tát là người của đại thừa, là học trò của đại thừa mà lại không học đại thừa thì có phải là người của đại thừa nữa không? Thế cho nên gọi là mất gốc, mất căn bản.
Luật Sa Di nói bỏ trân bảo lấy ngói gạch là không biết chánh tà.
Học luật Sa Di chưa?
Dạ, ô Phật có kính bạch thầy rồi.
Học rồi. Vậy con nhớ cái câu này ở trong luật Sa Di nói chứ, nhớ không?
Dạ, con nhớ.
Nhớ. Vậy con giải nghĩa cho thầy câu này. Thế nào là bỏ chân bảo lấy ngói gạch là không biết chánh tà? Mà lại có kim cương mà lại vứt đi, rồi lấy ngói lấy gạch, là người khôn hay người dại? Đấy, đó là người dại, hay nói cho đúng là người ngu. Đấy. Thế bây giờ cái chân ngọc đây là ví với cái gì? Dụ cho những pháp Phật pháp đại thừa. Thế còn ngói gạch đây ví với cái gì? Ví với những các thứ sách vở của thế gian, cái hiểu biết của những người phàm phu. Còn ngọc mới lại kim cương là chân bảo, là ví với cái giác tỉnh, cái hiểu biết của Phật. Thế còn cái ngói gạch ấy, là ví với cái chỗ hiểu biết của phàm phu. Thế mình lại bỏ những cái lời hiểu biết của Phật để mình vơ lấy đi những sách của thế gian mình đọc, thì mình tự cho là mình lại ưa thích những sách của thế gian, thế là mình không có trí tuệ để phân biệt được cái phải, cái trái, cái chánh, cái tà.
Di hầu làm vua Đế Thích là không có trí tuệ xét người.
Câu là thế nào? Ưng Di hầu là con khỉ. Này. Thế mà vua Đế Thích là ai? Trên cõi trời. Này. Chẳng những là ông vua. Đấy. Con Di hầu là con khỉ. Trông nó giống như con người, nhưng mà nó chưa phải là con người. Nó chưa phải là người. Thế mà vua thì lại là chúa của loài người. Mà đây lại không những là chúa loài người, mà lại là vua cả cõi trời nữa. Nghĩa là phúc đức trí tuệ hơn loài người. Ấy thế mà bây giờ mình lại lầm. Mình lại cho con khỉ là vua Đế Thích. Kính con khỉ là vua Đế Thích. Như thế thì mình có trí tuệ không? Đó, không phân biệt được người hay kẻ dở, không phân biệt được người tốt, người xấu. Cho đến nỗi trông con Di hầu mà lại tưởng là vua Đế Thích. Đấy. Thì ở đây Phật có cái thí dụ này là muốn nói con Di hầu là ví với ai, mà vua Đế Thích là ví với ai. Nó còn chưa được là người nữa. Nghĩa là nó là loài bàng xanh. Trí tuệ, phúc đức chưa được làm người nữa. Thế là con Di hầu đây là ví với một kẻ phàm phu. Thế còn vua Đế Thích là ví với ai? Ông Bồ Tát mà lại lẫn con Di hầu, lại thờ con Di hầu làm vua Đế Thích. Vậy thì vua Đế Thích ở đây tức là ví với bậc thầy của đại thừa. Bậc thầy về đại thừa. Đáng lẽ Bồ Tát phải kính cái bậc thầy về đại thừa. Bây giờ lại bỏ đại thừa không học, thì tức là không theo cái ông vua Đế Thích này, mà lại đi học những các sách vở ngoài thế gian, thì tức là thờ những con Di hầu làm thầy. Thế là không có cái trí tuệ xét người, không biết người hay người dở. Thế là câu trên ấy, là không phân biệt được cái pháp nào chánh, pháp nào tà. Câu dưới ấy, là không phân biệt được người nào hay, người nào dở. Con nói tiếp.
Danh Bồ Tát vì đã thọ đại giới và thực hành đại thừa.
Giới tức là giới của Bồ Tát, Bồ Tát giới. Thế đã thọ Bồ Tát giới rồi lại thực hành cái pháp Bồ Tát, thế thì mới gọi tên là ông Bồ Tát. Thế mà bây giờ lại bỏ đại thừa không học thì sao, làm sao thành Phật được? Thế mà là Bồ Tát thì tức là người học để thành Phật, mà bây giờ lại không học đại thừa, lại đi học những các sách vở ngoài đời, ngoài thế gian, như vậy thì làm sao mà thành Phật? Đây tức là cả cái đoạn này giải nghĩa cái câu xa lìa đại thừa, Bồ Tát mất căn bản.